Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến ân sủng cần thiết cho phần rỗi linh hồn. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ba lời khẩn cầu Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế và lời cầu kết thúc kinh cầu Đức Bà. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua 26 tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương tha thứ của Thánh Stefano tử đạo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, với sự tham dự của 15.000 người, Đức Thánh Cha nói, trong trình thuật hôm nay của sách Tông đồ Công vụ có một khía cạnh đặc biệt đưa Thánh Stefano gần Chúa. Đó là sự tha thứ của thánh nhân trước khi bị ném đá chết. Khi bị đóng đanh trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói, lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Cũng vậy, Thánh Stefano quỳ gối và kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp tội họ. Vì thế Thánh Stefano là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân, vì người làm như Chúa Giêsu. Thực vậy, ai cư xử như Chúa là chứng nhân đích thực. Họ là người cầu nguyện, yêu thương, cho đi, và nhất là tha thứ, vì tha thứ, như nghĩa đen của từ này, chính là biểu lộ một sự trao ban cao cả nhất. Đức Thánh Cha giải thích về ích lợi của việc tha thứ và nói, chúng ta tìm được một câu trả lời trong cuộc tử đạo của Thánh Stefano. Trong số những người mà Thánh nhân cầu xin ơn tha thứ cho họ, có chàng thanh niên tên là Saulo. Saulo bách hại và tìm cách tiêu diệt giáo hội. Ít lâu sau, Saulo trở thành Phaolô, vị đại thánh, tông đồ của dân ngoại, người đã nhận ơn tha thứ của Thánh Stefano. Chúng ta có thể nói rằng Phaolô đã sinh ra từ ơn Thánh Chúa và từ sự tha thứ của Stefano.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng cả chúng ta cũng sinh ra từ sự tha thứ của Thiên Chúa, không những trong bí tích rửa tội, nhưng mỗi lần chúng ta được tha thứ, trái tim chúng ta cũng được tái sinh. Được hồi sinh, mọi bước tiến trong cuộc sống đức tin đều mang dấu tích lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng tha thứ luôn là điều rất khó khăn. Ngài đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể bắt chước Chúa Giêsu? Bắt đầu từ đâu để tha thứ những xúc phạm lớn nhỏ chúng ta chịu hàng ngày? Thưa trước tiên là bằng lời cầu nguyện, như Thánh Stefano đã làm, bắt đầu từ nội tâm. Với kinh nguyện chúng ta có thể đương đầu với sự oán hận chúng ta cảm thấy, phó thác cho lòng thương xót của Chúa, những người đã gây hại cho chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ khám phá thấy rằng cuộc chiến đấu nội tâm ấy để tha thứ, để thanh tẩy ta khỏi sự ác, và kinh nguyện cũng như tình thương giải thoát chúng ta khỏi những xiềng xích oán hận trong nội tâm. Mỗi ngày chúng ta đều có dịp tập luyện tha thứ, để sống cử chỉ rất cao cả này. Đưa con người đến gần Thiên Chúa. Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cầu chúc an bình cho các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu, các phong trào và hội đoàn. Ngài cũng nói, trong những tuần qua, tôi đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng từ Roma, Italia và các nơi khác trên thế giới. Vì không thể trả lời cho mỗi người, hôm nay tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành với tất cả. Nhất là vì những lời cầu nguyện cho tôi. Tôi thành tâm cảm ơn và xin Chúa quảng đại trả công cho anh chị em.
Roma, cộng đồng Thánh Egidio đã tổ chức các bữa ăn Giáng sinh cho hàng trăm ngàn người nghèo, người neo đơn, di dân và người vô gia cư. Cộng đồng này là một tổ chức giáo dân công giáo do một nhóm học sinh thành lập tại Roma năm 1968, và nay đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới với hơn 70.000 thành viên. Trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, hơn 600 người nghèo đã được dùng bữa trưa tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria bên kia sông Tevere, cạnh trụ sở trung ương của cộng đồng. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cũng đến tham dự, đồng thời mang lời chào thăm của Đức Thánh Cha đến mọi người. Đức Hồng y nói: "Tôi mang đến cho anh chị em lời chào thăm của Đức Thánh Cha, ngài thương mến và gần gũi anh chị em. Tôi đã ở với ngài khi ngài công bố sứ điệp Giáng sinh cho Roma và toàn thế giới ở quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã nhắc đến những quốc gia xuất xứ của một số anh chị em. Ở đây có ví dụ cụ thể cho thấy chúng ta có thể sống chung với nhau. Chúng ta đã ăn ngon cạnh nhau và nhất là chúng ta đã cảm nghiệm tình huynh đệ và tình thương đối với nhau. Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa và là anh em với nhau. Tôi vui mừng và cảm động. Tôi cầu chúc cho điều này được tiếp tục hàng ngày trong đời sống chúng ta. Cảm ơn anh chị em đã mời tôi." Tại Roma, cộng đồng Thánh Egidio cũng đã tổ chức các bữa ăn Giáng sinh cho 20.000 người tại nhiều địa điểm khác nhau và 200.000 người khác tại 650 thành phố khác trên thế giới, nhất là tại Phi, Mỹ Châu Latin và một số nước Á Châu như Philippines, Indonesia, Campuchia và Pakistan.
Manila. Nhân dịp bắt đầu tranh cử tại Philippines, Đức Hồng y Luis Antonio Tarle, Tổng giám mục thủ đô Manila, tái khẳng định lập trường đứng ngoài các đảng phái. Dựa theo tuyên ngôn của Hội đồng giám mục, Đức Hồng y Tarle cũng kêu gọi các linh mục không được cử hành các thánh lễ trong các cuộc vận động tuyển cử, và không để cho các ứng cử viên lên tiếng tại các đám cưới, rửa tội hoặc thêm sức tập thể. Đức Hồng y nói: "Thánh lễ là nguồn mạch và là dấu chỉ sự hiệp nhất. Việc cử hành thánh lễ không thể bị lạm dụng để trở thành dấu chỉ sự ưu đãi hoặc hỗ trợ ứng cử viên, tổ chức hoặc đảng phái nào." Ngày 9 tháng 5 năm tới, các cử tri Philippines sẽ đi bầu tổng thống và quốc hội, cũng như hội đồng tỉnh và địa phương. Tổng cộng có hơn 18.000 chức vụ dân cử. Trong số các ứng cử viên được nói đến nhiều có ông Ferdinand Marcos Cunio, con của nhà độc tài Marcos, và ông Manny Pacquiao, một võ sĩ quyền Anh. Mặc dù giáo luật cấm, nhưng cũng có 3 linh mục ra tranh cử chức vụ tỉnh trưởng, thị trưởng và thành viên hội đồng thành phố.
Cũng liên quan đến Philippines, chiều tối ngày 24 tháng 12 áp lễ Giáng sinh, nhiều làng công giáo tại đảo Mindanao đã bị các thành phần Hồi giáo liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS tấn công. Các nhóm đó mệnh danh là những chiến binh tự do, băng Samoro Hồi giáo. Các cuộc tấn công của họ đã làm cho ít nhất 7 người thiệt mạng, theo tin của báo chí Philippines ra ngày 25 tháng 12 vừa qua. Một phát ngôn viên của tổ chức băng Samoro nói rằng các cuộc tấn công này là để trả đũa các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Philippines chống lại tổ chức này. Nhóm băng Samoro tiếp tục chiến đấu chống nhà cầm quyền Philippines để thành lập một quốc gia Hồi giáo trên đảo Mindanao ở miền nam nước này.
Bethlehem, lễ Giáng sinh năm nay tại Thánh Địa diễn ra với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn và cũng có ít các tín hữu hành hương hơn. Trên mái các ngôi nhà quanh quảng trường máng cỏ ở Bethlehem có bố trí các nhân viên an ninh thiện xạ vào đầu buổi chiều ngày 24 tháng 12 vừa qua. Ngoài ra, tại quảng trường và những con đường ở cổ thành cũng có nhiều nhân viên an ninh người Palestine hơn. Nói chung, tình hình ở Thánh Địa, cụ thể là tại Jerusalem và vùng Cisjordani, cũng ở mức độ căng thẳng với các vụ người Palestine tấn công người Israel bằng dao. Hôm thứ Tư 23 tháng 12, hai người Do Thái Israel đã bị thiệt mạng vì bị hai người Palestine tấn công bằng dao. Một người thứ ba bị thương nặng và được đưa vào nhà thương cấp cứu. Một trong hai thủ phạm bị nhân viên an ninh Israel bắn chết. Ngày 24 tháng 12, tại một số nơi ở vùng Cisjordani cũng xảy ra những vụ tấn công của người Palestine. Trong cuộc đụng độ ở trại tị nạn Qalandia, một thanh niên 21 tuổi người Palestine bị lính Israel bắn chết và có 6 người khác bị thương.
Poznan, Giáo hội Công giáo Ba Lan kêu gọi chấm dứt xung đột chính trị tại nước này chung quanh vấn đề cải tổ tòa bảo hiến. Lời kêu gọi trên đây được Đức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đưa ra trong bài giảng thánh lễ Giáng sinh vừa qua. Ngài nói, nhân dân Ba Lan cần khắc phục mầu nhiệm sự ác và trở thành những người xây dựng hòa bình. Hòa bình là điều rất thiếu thốn trong quê hương Kitô của chúng ta. Cần gia tăng cầu nguyện và cần thay thế các tiêu chuẩn quyền lực và thực tiễn bằng các tiêu chuẩn của các giá trị. Đức Tổng giám mục Gadecki cũng cảnh giác chống lại thái độ chỉ nói về bao dung, nhưng nhiều khi mình lại tỏ ra ít bao dung nhất. Điều thường xảy ra đó là những người trao những quả chuông dân chủ lớn nhất nhưng lại tỏ ra ít dân chủ nhất. Trong hai tuần lễ vừa qua, phe đối lập ở Ba Lan đã thành lập Ủy ban Bảo vệ Dân chủ và đã tổ chức các cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng ngàn người tại các thành phố để chống lại tân chính phủ Ba Lan thuộc Đảng Quốc gia Bảo thủ. Phe đối lập trách chính phủ đã tấn công tính chất độc lập của Tòa Bảo Hiến. Dù có sự chống đối đó, Quốc hội Lưỡng viện Ba Lan hôm 22 và 23 tháng 12 vừa qua đã thông qua luật cải tổ Tòa Bảo Hiến.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Lời con muốn nói.
Mẹ Maria ơi, bố Giuse ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã thưa tiếng xin vâng với Thiên Chúa Cha để con có cơ hội được nhập thể làm người. Cảm ơn mẹ đã 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm hết tình yêu thương chăm sóc. Con còn nhớ mới ngày nào, bởi quyền năng thánh thần, con được hoài thai trong dạ mẹ. Con cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ, một thiếu nữ mới đính hôn nhưng lại có thai. Làm sao để giải thích với ông bà ngoại Joachim và Anna? Phải nói như thế nào để bố Giuse hiểu? Và phải lấy bằng cớ gì để chứng minh mẹ vô tội trước sự kết án của văn hóa luật lệ trong đất nước Do Thái thời bấy giờ? Mẹ lo lắng nhưng không mất niềm tin tưởng. Mẹ vẫn kiên trì âm thầm cầu nguyện, vì mẹ tin Thiên Chúa sẽ ra tay can thiệp. Và Thiên Chúa đã thật sự can thiệp khi Ngài đến gặp bố Giuse trong giấc mộng thánh. Bố đã quảng đại và sung sướng đón nhận mẹ con mình. Cảm ơn bố Giuse, vì dù bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ, nhưng bố vẫn tin tưởng, không hề lên án, tố cáo. Con biết tại sao bố lại âm thầm bỏ mẹ Maria mà ra đi. Ấy là vì bố biết Chúa đã chọn mẹ và đang chuẩn bị thực hiện những kỳ công vĩ đại nơi mẹ. Bố cảm thấy mình không xứng đáng và không hiểu được những mầu nhiệm cao vời ấy, nên mới âm thầm bỏ đi để mẹ an tâm chu toàn thiên ý. Nhưng bố ơi, mẹ và con làm sao có thể sống được nếu thiếu bố? Bố công chính, cần cù, siêng năng mới là người có thể bảo vệ và che chở cho mẹ và cho con. Để con được sinh ra đời, bố mẹ đã phải vất vả khổ cực. Khi mẹ sắp đến ngày mãn nguyệt khai hoa, bố lại phải đưa mẹ lên đường trở về nguyên quán để khai báo hộ khẩu. Trên đường đi khó khăn biết là chừng nào, nhưng bố mẹ chẳng hề than van trách móc, chỉ mong cho con được mọi sự bình yên. Nhìn cảnh bố chăm sóc mẹ, rót cho mẹ từng miếng nước, nâng niu mẹ mỗi khi lên xuống lừa, con nhận thấy bố yêu mẹ và con vô ngần vô hạn. Con thương bố lắm khi bố phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm nhà trọ. Người ta khinh dễ xua đuổi không cho bố mẹ vào trọ, vì thấy bố nghèo, vì mẹ bụng mang dạ chữa. Bố vẫn kiên trì đi hết nhà trọ này đến nhà trọ khác, với hy vọng tìm được một chỗ ấm êm cho mẹ và cho con được nghỉ ngơi giữa đêm đông lạnh vắng, còn bản thân mình ra sao cũng được. Bố chẳng nghĩ gì cho mình, nhưng một lòng chăm lo cho mẹ và cho con. Con biết bố buồn và tủi thân, vì là thân con trai, đầu đội trời, chân đạp đất, mà không lo được cho vợ cho con một chỗ nghỉ qua đêm tươm tất. Bố cảm áy náy khi mẹ phải sinh con trong hang đá bò lửa hôi thối lạnh lẽo. Nhưng bố ơi, con đâu cần cung ngà điện ngọc, con đâu cần nhung lụa ấm êm. Điều con cần là tình yêu mà bố dành cho mẹ và con. Điều con cần là sự hy sinh và sẵn sàng thưa tiếng xin vâng của bố mẹ. Con đến thế trần để yêu thương và phục vụ, để hy sinh thân mình cứu chuộc muôn người. Thế nên con phải đi vào những nơi cơ cực khó khăn bất hạnh nhất, để có thể đồng cảm và nâng dậy những ai đang vất vả khổ đau. Sinh con ra đời, bố mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực, nhưng để con được khôn lớn thành người, bố mẹ cũng phải bỏ ra biết bao tâm huyết. Giống như những trẻ em khác, con cũng phải học mọi thứ từng chút một, học ăn, học nói, học đi, học đứng. Cảm ơn bố mẹ đã kiên nhẫn đồng hành và dạy dỗ con trong những năm tháng đầu đời. Con biết mẹ mệt mỏi và lo lắng lắm những hôm con quấy khóc ốm đau. Mẹ thức trắng cả đêm để vỗ về cho con được an giấc. Gia đình mình nghèo nên nhà cửa chẳng chống nổi gió rét mưa tạt. Mẹ lại đem tấm thân mình ra che chở ấp ủ và sẵn sàng nằm ở những nơi ướt át lạnh lẽo để cho con được chỗ khô ráo ấm êm mà ngon giấc. Con cũng cảm nhận được niềm vui và ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ khi chứng kiến mỗi ngày con được thêm khôn lớn, ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, con khiến bố mẹ buồn lòng. Con biết bố mẹ đã tổn thương và không hiểu những lời con nói trong đền thờ. Bố mẹ đã cực nhọc tìm con, bố mẹ tưởng con ham chơi mà quên mất lời dặn dò phải trở về sau khi kỳ lễ kết thúc. Thật sự con không quên, nhưng con còn một lời dặn dò khác quan trọng hơn nhiều. Đó là lời dặn dò của Thiên Chúa Cha. Con phải chu toàn sứ mệnh mà Chúa Cha giao phó là cứu độ nhân trần. Nhưng bố mẹ ơi, khi cầu nguyện với Chúa Cha, con nhận ra rằng thời gian con thi hành sứ mạng chưa đến. Con cần phải được bố mẹ tiếp tục hướng dẫn và dạy dỗ. Ngày hôm nay con đã tỏ ra nôn nóng vì sự thôi thúc của sứ mạng truyền giáo. Con xin lỗi bố mẹ, con hứa từ nay sẽ hết lòng ngoan ngoãn và vâng phục. Con sẽ sống và học tập thật tốt để ngày càng được khôn ngoan và lớn mạnh trước mặt Thiên Chúa và người ta. Cảm ơn bố mẹ đã không hề la mắng đánh chửi, nhưng lại kiên nhẫn lắng nghe và suy gẫm điều con nói. Bố mẹ thật sự yêu thương và tôn trọng con. Bố mẹ muốn hiểu con và muốn giúp con thực hiện ước mơ khát vọng của mình. Và như thế, con hiểu tại sao người ta gọi gia đình mình là Thánh Gia. Vì nơi đó có ba con người rất mực yêu thương nhau và cùng nhau chu toàn thiên ý. Con cảm ơn bố mẹ đã hết lòng yêu thương con. Biển Đông có lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng. Xin Thiên Chúa Cha giữ gìn và che chở bố mẹ Giuse và Maria của con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng dòng Đa Minh sẽ đề cập đến đề tài ân sủng cần thiết cho phần rỗi linh hồn. Thưa cha, con là tín hữu Hội Thánh Tin Lành mới gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Con được biết rằng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã thực hiện công trình tuyệt hảo của Người qua việc cứu chuộc con người trong Đức Giêsu Kitô. Như vậy, Đức Giêsu Kitô là nguồn mạch ơn cứu độ và ân sủng của mọi người. Thế thì điều này có ý nghĩa gì đối với tín hữu Kitô ạ?
Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, qua đức tin và bí tích thánh tẩy, Chúa Thánh Thần kết hợp chúng ta vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô và cho chúng ta tham dự vào cuộc sống của Đức Kitô. Như vậy, cuộc khổ nạn của Đức Kitô là nguồn ơn công chính hóa cho mọi người. Ơn này được ban cho chúng ta qua bí tích thánh tẩy, giúp chúng ta sống phù hợp với sự công chính của Thiên Chúa, đấng làm cho ta nên công chính. Ơn công chính hóa nhằm vào việc tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Đức Kitô và ban tặng cho ta sự sống vĩnh cửu.
Chúa Giêsu đã nói, con người không thể làm được bất cứ điều gì nếu không được Thiên Chúa trợ giúp. Thế thì để chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu mai sau, con người phải nhờ đến trợ giúp của Thiên Chúa, hay họ có thể tự lo liệu à?
Ân sủng Thiên Chúa rất cần thiết cho phần rỗi. Trước tiên, ân sủng của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự công chính của Thiên Chúa. Không có ân sủng Chúa, con người không thể nhờ ý chí tự do của mình đạt tới sự công chính trước mặt Thiên Chúa. Thứ hai, ân sủng là sự trợ giúp của Thiên Chúa để chúng ta đáp lại lời mời gọi làm con Thiên Chúa. Thứ ba, ân sủng đưa chúng ta vào cuộc sống thâm sâu của ba ngôi Thiên Chúa. Thứ bốn, ân sủng đáp ứng những khát vọng sâu xa của con người tự do. Thứ năm, ân sủng kêu gọi con người tự do cộng tác và kiện toàn sự tự do của họ. Trong công trình ân sủng, Thiên Chúa có sáng kiến khởi xướng, chuẩn bị và gợi lên lời đáp trả tự do của con người.
Theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo, ơn công chính hóa xuất phát từ sáng kiến của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ. Trước tiên, Chúa Thánh Thần thực hiện nơi con người sự hoán cải. Dưới tác động của ân sủng, con người quay về với Thiên Chúa và từ bỏ tội lỗi, nhờ đó được Thiên Chúa ban ơn tha thứ và sự công chính. Như thế, công chính hóa không chỉ là tha tội, mà còn thánh hóa và canh tân con người nội tâm. Như vậy, ơn thánh hóa cần thiết cho đời sống Kitô phải không cha?
Khi được công chính hóa, con người được hòa giải với Thiên Chúa, được giải phóng khỏi ách tội lỗi và được chữa lành. Ơn công chính hóa còn là việc chúng ta đón nhận sự công chính Chúa ban cho, nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Sự công chính ở đây chỉ sự công minh chính trực của tình yêu Thiên Chúa. Cùng với ơn công chính hóa, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin, đức cậy và đức mến, và ơn biết phục tùng thánh ý Chúa. Ngoài ra Thiên Chúa còn ban ơn thánh hóa là ơn nhưng không. Qua đó Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống của người. Chúa Thánh Thần ban ơn này vào linh hồn để chữa trị tội lỗi và thánh hóa chúng ta. Như thế chúng ta có thể nói ơn công chính hóa mở đầu cho sự cộng tác giữa ơn sủng Thiên Chúa và sự tự do của con người.
Thưa cha, ân sủng trước tiên và chính yếu là hồng ân Thánh Thần để công chính hóa và thánh hóa chúng ta. Nhưng ân sủng cũng gồm các hồng ân Chúa Thánh Thần ban để liên kết chúng ta vào công trình của người, ban cho chúng ta khả năng cộng tác vào công trình cứu độ tha nhân và làm phát triển thân thể Chúa Kitô là Hội Thánh. Thế thì ân sủng và đặc sủng khác nhau như thế nào thưa cha?
Ân sủng là một ân huệ, một trợ giúp của Thiên Chúa ban nhưng không, để chúng ta đáp lại tiếng gọi của người, trở thành con cái Thiên Chúa. Làm con cái, tham dự vào bản tính Thiên Chúa và tham dự vào cuộc sống đời đời. Thiên Chúa còn hành động qua nhiều ân sủng trợ lực rất đa dạng mà chúng ta phân biệt với thường sủng, vẫn hoạt động nơi chúng ta. Mỗi bí tích ban ân sủng riêng cho mỗi người nhằm thánh hóa, tăng thêm sức mạnh ân sủng để mỗi người có thể chu toàn ơn gọi của mình ở mỗi địa vị khác nhau. Ân sủng đặc biệt gọi là đặc sủng, theo từ Hy Lạp, Thánh Phaolô sử dụng, có nghĩa là đặc ân, ân huệ, quà tặng nhưng không. Dù có đặc tính nào đi nữa, đôi khi là ngoại thường, như là ơn làm phép lạ, hay nói tiếng lạ. Các đặc sủng cũng đều quy hướng về ơn thánh hóa, và có mục đích phục vụ lợi ích chung của Hội Thánh. Các đặc sủng đều phục vụ cho đức mến, để xây dựng Hội Thánh. Chúa Thánh Thần luôn làm phong phú Hội Thánh với những đặc sủng đa dạng và phong phú của Ngài qua các hình thức đời sống thánh hiến và tông đồ.
Thưa cha, nếu Chúa giúp đỡ con người từ khởi đầu cho đến hoàn thành, thì con người đâu còn công trạng gì và họ cũng chẳng được thưởng vinh phúc nữa. Nghĩ như thế có đúng không, thưa cha?
Theo đúng nghĩa, con người không có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa. Giữa Thiên Chúa và con người có một sự chênh lệch vô tận, vì tất cả những gì chúng ta có đều nhận được từ Đấng sáng tạo. Chúng ta có lập được công trạng trước mặt Chúa là do ý định tự do của người, muốn chúng ta cộng tác vào công trình ân sủng. Công trạng đầu tiên thuộc về ân sủng Thiên Chúa, thứ đến mới tới sự cộng tác của con người. công trạng của con người phải quy về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đón nhận chúng ta làm con, nên ân sủng của Thánh Thần có thể đem lại cho chúng ta một công trạng đích thực, dựa theo đức công chính, nhưng không của Thiên Chúa. Nói cách cụ thể hơn, chúng ta có được công trạng trước mặt Thiên Chúa vì chúng ta làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Nhờ Thánh Thần tác động, chúng ta có thể lập được công trạng cho mình và cho tha nhân để đón nhận tất cả những ân sủng hữu ích nhằm đạt tới đời sống vĩnh cửu, cũng như các lợi ích cần thiết ở trần gian và sự trọn lành của đức mến.
Khi nhận chúng ta làm nghĩa tử, Thiên Chúa cho chúng ta thông hiệp bản tính của người. Ơn làm con Chúa cũng đem lại cho chúng ta một công trạng đích thực, dựa theo đức công chính nhưng không của Thiên Chúa. Đây là một quyền xuất phát từ ân sủng, quyền vô song xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa, biến chúng ta thành kẻ đồng thừa tự với Đức Kitô và xứng đáng lãnh nhận gia tài đã hứa là đời sống vĩnh cửu. Như vậy, công trạng các việc lành của chúng ta chính là hồng ân do lòng nhân hậu của Thiên Chúa ban à?
Theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể lập công để đáng lãnh nhận những lợi ích trần thế như sức khỏe, tình bạn, cuộc sống an vui, vân vân. Kitô hữu vẫn cầu xin Thiên Chúa ban cho mình các ân sủng cần thiết để thực hiện những việc lợi ích đáng thưởng công sau này. Tình yêu Đức Kitô trong ta là nguồn mọi công trạng của ta trước mặt Thiên Chúa. Ân sủng kết hợp chúng ta với Đức Kitô trong tình yêu năng động, bảo đảm tính siêu nhiên của các việc chúng ta làm và do đó bảo đảm công trạng trước mặt Thiên Chúa và con người. Các thánh luôn ý thức mãnh liệt, công trạng của họ hoàn toàn là ân sủng của Chúa. Thánh tiến sĩ Teresa Hài Đồng Giê-xu chỉ muốn làm mọi sự vì tình yêu Chúa mà thôi, chứ không phải vì phần thưởng của Chúa ban. Thánh Teresa viết, sau cuộc lưu đày trần thế, con hy vọng được vui hưởng nhan Chúa nơi quê thật trên trời. Con không muốn thu thập công trạng để được lên thiên đàng. Con làm việc chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi. Cuối cuộc đời này, con đến trình diện trước mặt Chúa với đôi bàn tay không. Vì lạy Chúa, con không xin Chúa đếm các việc con làm. Mọi điều công chính của chúng con đều mang tì vết trước nhan Chúa. Con chỉ ao ước mặc lấy sự công chính của Chúa và đón nhận từ tình yêu Chúa phần gia nghiệp đời đời là chính Chúa. Thánh Âu Tinh nói, Chúa được tôn vinh nơi cộng đồng chư thánh, và khi tuyên dương công trạng của họ, Chúa tuyên dương ân sủng của người.
Thánh Phaolô viết cho tín hữu Roma, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Vì những ai người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì người kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi, thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính, thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Như vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên thánh thiện giống như người sao, thưa cha?
Đúng như vậy. Thiên Chúa mời gọi con người nên thánh. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em, đấng ngự trên trời là đấng hoàn thiện. Vì thế mọi người đều thấy rõ ràng, tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của đức mến. Người Kitô hữu phát triển đời sống thiêng liêng nhằm kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Đức Kitô. Sự kết hiệp này được gọi là thần bí, vì nhờ các bí tích và các mầu nhiệm thánh, người tín hữu được tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô, và trong Đức Kitô họ còn được tham dự vào mầu nhiệm của ba ngôi chí thánh. Con đường tiến đến hoàn thiện phải ngang qua thập giá. Không thể nào đạt tới sự thánh thiện nếu không có sự từ bỏ và chiến đấu nội tâm. Là con gái của Mẹ Hội Thánh, chúng ta hy vọng Thiên Chúa là Cha sẽ ban ơn trợ lực giúp chúng ta bền nỗ đến cùng và ban phần thưởng cho các việc làm. mà nhờ ân sủng của Người, chúng ta đã làm trong sự kết hiệp với Đức Kitô, Giêsu. Như vậy, mọi Kitô hữu đều hy vọng
Kính thưa quý vị thính giả, kinh cầu Đức Bà kết thúc với ba lời cầu: lạy Chiên Con của Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian, xin tha tội cho chúng con, xin nhậm lời chúng con, xin thương xót chúng con. Bản kinh tiếng Việt kêu thẳng lên Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, thay vì gọi Ngài là Chiên Con của Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Trong nòng cốt ý nghĩa lời cầu như nhau, nhưng trong chi tiết thần học, lịch sử và phụng vụ, chúng lại không giống nhau. Ở đây tưởng cũng nên minh xác Chúa Giêsu là Chiên Con bị sát tế, như hiến lễ chuộc tội cho nhân loại. Chiên Con là chiên nhỏ không quá một tuổi, như xác định trong việc cử hành nghi lễ vượt qua, được sách xuất hành kể lại trong chương 12. Vì thế khi muốn ám chỉ Chúa Giêsu bị sát tế như lễ vật, chúng ta phải gọi Ngài một cách chính xác là Chiên Con, chứ không phải là Con Chiên, như chúng ta thường dùng mà không phân biệt rõ ràng. Chiên Con là chiên non một tuổi dùng để sát tế trong lễ vượt qua của Do Thái giáo. Khi nói Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, chúng ta chỉ hạn hẹp trong bối cảnh của lịch sử Tân Ước. Còn khi nói lạy Chiên Con của Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian, là chúng ta nhắc lại cả lịch sử cứu độ của Cựu Ước với việc cử hành lễ vượt qua của Do Thái giáo, việc thành lập bí tích thánh thể và biến cố cuộc khổ nạn và cái chết hiến tế của Chúa Kitô trong khung cảnh lễ vượt qua của Do Thái giáo. Lời khẩn cầu Chiên Con như thế có ý nghĩa và chiều kích thần học, lịch sử và phụng vụ rộng rãi và xúc tích hơn nhiều. Hình ảnh Chiên Con của lễ vượt qua mang thánh giá diễn tả Chúa Kitô Chiên Con, lễ vật bị sát tế để chuộc tội nhân loại. Chiên Con mà Gia-vê Thiên Chúa truyền lệnh cho dân Do Thái phải sát tế dịp lễ vượt qua, phải toàn vẹn, là con đực, sinh trong năm ấy, tức không quá một tuổi, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có người ăn thịt chiên. Vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó, thấy máu ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập.
Sau này, dân Do Thái cũng phải sát tế mỗi ngày hai chiên con một tuổi, một con ban sáng, một con ban chiều khi mặt trời lặn như lễ vật hiến tế. Các Kitô hữu đọc hiểu hình ảnh biểu tượng này của các lễ nghi Do Thái diễn tả trước đấng Messiah, chiên con vô nhiễm mà máu đổ ra cứu chuộc loài người và hiến tế sẽ kéo dài đời đời. Hình ảnh Chiên Con của Thiên Chúa cũng được ngôn sứ Isaiah áp dụng cho gương mặt bí nhiệm của người tôi tớ của Gia-vê. Ngôn sứ viết trong chương 53: bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Gia-vê đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Gia-vê sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đây là lời tiên tri ám chỉ Đức Giêsu Kitô, Chiên Con của Thiên Chúa, bị sát tế để đền tội và cứu chuộc nhân loại. Chiên con Thiên Chúa là tên gọi Chúa Giêsu trong các kinh cầu và dựa trên chương 1 Phúc âm Thánh Gioan kể lại việc Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là chiên con Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Khi kể lại ơn gọi của mình, Thánh sử Gioan viết: "Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên con Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10.
Sách Khải Huyền cũng hay nhắc tới Đức Giêsu Kitô là chiên con Thiên Chúa bị sát tế. Đấng nhận cuốn sách từ tay đấng ngự trên ngai là Thiên Chúa Cha và được toàn triều thần thiên quốc tung hô, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu, các vị lớn tiếng hô: "Chiên con đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc." Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi, và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: "Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và chiên con, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời." Chiên con cũng là đấng giữ sổ trường sinh, ngự trên ngai bên Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô nhắc cho tín hữu nhớ rằng, họ đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của chiên con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Chương 8 sách Tông đồ Công vụ kể lại cuộc gặp gỡ của phó tế Philippe với quan thái giám người Ethiopia, ghi lại đoạn kinh thánh mà quan đang đọc, nói về Đức Kitô như sau: "Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống, nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt." Philippe đã giảng giải cho quan biết đoạn kinh thánh ám chỉ Đức Giêsu Kitô. Ông tin theo và xin được rửa tội sau đó. Lời khẩn cầu lạy chiên con Thiên Chúa đã được Đức Giáo Hoàng Symmachus, cai quản giáo hội từ năm 498 tới 514, đưa vào trong thánh lễ Giáng sinh tại Roma lần đầu tiên, và sau đó được trải rộng ra cho các thánh lễ của các giám mục. Nhưng hình thức ngắn gọn Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Miserere Nobis đã được đưa vào trong thánh lễ không trước năm 687, khi Đức Giáo Hoàng Sergio I công bố sắc lệnh dạy rằng khi bẻ bánh thánh, hàng giáo sĩ và giáo dân phải hát kinh Agnus Dei.
Có nhiều kiểu đọc lời khẩn cầu này, nghĩa là có nhiều kinh Agnus Dei dài ngắn khác nhau dọc dài lịch sử phụng vụ của giáo hội. Văn bản đầy đủ của lễ nghi Tridentino là văn bản kinh Agnus Dei chúng ta vẫn hát trong tiếng Latin hiện nay. Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Miserere Nobis hai lần và lần thứ ba. Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Danobis Pacem. Lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con hai lần và lần thứ ba. Lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Ở đây trong kinh cầu Đức Bà, chúng ta xin Chúa Giêsu chiên con của Thiên Chúa, đấng gánh lấy tội trần gian trên vai mình, tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhận lời chúng ta cầu khẩn và thương xót chúng ta qua sự bầu cử quyền thế của mẹ Maria là nữ vương, là mẹ xót thương, là sự sống, sự hiền dịu và hy vọng của chúng ta. Lời nguyện cuối cùng của kinh cầu Đức Bà cũng khác nhau trong nhiều thứ tiếng. Lời nguyện tiếng Việt tuy cổ xưa nhưng có lẽ xúc tích hơn cả vì tóm gọn toàn lịch sử cứu độ. Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người chúng ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ như là ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm xa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành, chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.